xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Quý thính giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 32, truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh diễn đạt. Kỳ trước, khi Lệnh Hồ Xung bị sư phụ là Nhạc Bất Quần phạt lên Sơn Động diệt Mích một năm, Nhạc Linh San đã năn nỉ Hầu Nhi để nàng thay Hầu Nhi đem cơm nước lên cho Lệnh Hồ Xung. Ở trên núi, nàng kể cho Lệnh Hồ Xung nghe chuyện nàng đi chơi đùa và luyện kiếm với Lâm Bình Chi. Nhưng khi nghe Lục Đại Hữu kể lại sự giao hảo giữa Linh San và Bình Chi, và nghe Linh San hát một bài hát do Lâm Bình Chi dạy, Lệnh Hồ Xung cảm thấy rất đau lòng, kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp. Lệnh Hồ Xung càng nghe càng hiểu rõ mọi chuyện, nhất định là trong những ngày này, Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi rất thân thiết với nhau, mà Lục Đại Hữu lại rất yêu mến mình, nên gã coi chuyện đó không thuận mắt, không kìm được giận, nên gã đã thốt ra những lời châm chọc, thậm chí còn sinh sự được mã Lâm Bình Chi. Hắn bèn hỏi:
"Sư đệ thóa mã Lâm sư đệ mấy lần rồi phải không?"
Lục Đại Hữu hằn học đáp:
Tiểu đệ không có chửi cái thứ mặt trắng đê tiện vô liêm sỉ đó thì còn chửi ai nữa. Hắn thấy tiểu đệ thì sợ lắm. Tiểu đệ chửi hắn không bao giờ dám mở miệng cái lại. Vừa thấy tiểu đệ là liền lùi đi chỗ khác này, mà không ngờ cái tên tiểu tử này lại thâm hiểm đến như vậy đó. Hắn thì có được mấy hơi, nếu không có tiểu sư muội đứng sau lưng nó làm hậu thuẫn đó, thì tên tiểu tử này làm sao đã thương tiểu đệ nổi hả?
Lệnh Hồ Xung lúc này đau khổ, tức giận đến cùng cực. Hắn nhớ lại Chu Côn chuyên đả phá tuyệt chiêu Hữu Phụng Lai Nghi khắc trên vách đá trong hậu động, lần lượt một cành cây dưới đất, tiện tay đưa ra một tư thế ra hiệu bị truyền lại chiêu này cho Lục Đại Hữu. Nhưng hắn lại chuyển ý nghĩ bụng:
"Không, Lục sư đệ đang căm hận tên tiểu tử họ Lâm. Nếu Lục sư đệ ra chiêu, nhất định sẽ làm cho họ Lâm bị trọng thương. Sư phụ và sư đương sẽ truy xét ra, thì cả mình và Lục sư đệ nhất định sẽ bị trừng phạt nặng. Chuyện này vạn lần không thể làm được."
Hắn liền nói:
"Một lần thất bại, một lần khôn ra, về sau mình có mắc bẫy hắn nữa là yên thân. Mình là sư huynh sư đệ với nhau, lúc cùng nhau chiết chiêu, những chuyện thắng mà nhỏ, mình có để bụng làm gì?"
Lục Đại Hữu nói:
"Đúng, nhưng mà đại sư ca ơi, tiểu đệ có thể không để bụng, còn đại sư ca thì làm sao mà đại sư ca lại có thể làm ngơ cho được hả?"
Lệnh Hồ Xung biết gã nói đến chuyện Nhạc Linh San, lại cảm thấy trong lòng quặn đau dữ dội, da mặt co rúm lại. Lục Đại Hữu vừa nói ra liền biết câu nói của mình đã khiến cho đại sư ca đau lòng, gã vội nói:
Tiểu đệ đã nói sai rồi."
Lệnh Hồ Xung cầm tay gã ôn tồn nói:
"Lục sư đệ đâu có nói sai, sao ta có thể làm ngơ được? Nhưng
hắn ngừng một lát rồi nói tiếp:
Thôi Lục sư đệ, từ nay về sau chúng ta đừng có đề cập đến chuyện này nữa.
Lục đại hữu nói.
Đại sư ca đã từng dạy cho tiểu đệ chiêu hữu phục lai nghi này rồi, nhưng mà lúc đó tiểu đệ không chú ý lắm nên mới bị mắc bẫy của tiểu tử họ Lâm. Tiểu đệ nhất định là dụng tâm sức, hết tâm hết sức để luyện cho thật giỏi, thật tinh thông, để tiểu tử này biết là đại sư ca dạy giỏi hay là tiểu sư muội dạy giỏi.
Lệnh Hữu Xung cười đau đớn nói.
Chiều hữu phục lai nghi đó thực ra chẳng là cái cóc gì cả.
Lục đại hữu thấy tinh thần của Lệnh Hữu Xung suy sụp, thì cho rằng tại tiểu sư muội lãnh đạm với hắn nên hắn đâm ra buồn chán, đã không dám nói thêm gì nữa. Bày cơm dự cho hắn ăn xong rồi thu dọn cáo từ xuống núi. Lệnh Hữu Xung nhắm mắt dưỡng thần một lúc rồi đốt một cành thông, đến hậu động xem tiếp những chiêu kiếm trên vách đá. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện nhà Kinh San truyền thụ kiếm thuật cho Lâm Bình Chi nên không thể chú tâm đến các đồ hình trên vách đá được. Những nét sơ sài vạch thành hình người trên vách, tự hồ hình người đều hóa thành nhà Kinh San và Lâm Bình Chi cả. Một người đang dạy, một người đang học, vẻ mặt của họ rất tình tứ. Trước mắt hắn cứ thấp thoáng tấm mạo tuấn tú của Lâm Bình Chi. Bất giác hắn thở dài nghĩ bụng.
À, tướng mạo Lâm sư đệ vốn tuấn tú hơn ta gấp 10 lần, tuổi đã nhỏ hơn ta khá nhiều và chỉ lớn hơn tiểu sư muội 1-2 tuổi, hèn gì hai người dễ thân nhau đến như vậy.
Đột nhiên Lệnh Hồ Sung bỗng chăm chú nhìn người sử kiếm trong đồ hình trên vách xuất ra một chiêu kiếm. Người sử kiếm từ tư thế vận kinh lực, đường chiêu kiếm đi lại giống hệt chiêu Vô Song Vô Đối Ninh Thị Nhất Kiếm của Nhạc Phu Nhân. Lệnh Hữu Xung giật mình kinh hãi nghĩ bụng,
chiêu kiếm này là do sư nương ta sáng chế, sao trên vách đá lại sớm có người khắc ra, chuyện này quả thật là cổ quái.
Lệnh Hữu Xung quan sát tỉ mỉ đồ hình mới phát hiện những chiêu trên vách đá có chỗ khác biệt những chiêu kiếm của Nhạc Phu Nhân sáng chế ra. Chiêu kiếm trên vách đá nội lực hùng hậu mà giản dị, không khoe khoang, hiển nhiên là do đàn ông xuất chiêu. Đúng là những chiêu kiếm không giống như chiêu thức của Nhạc Phu Nhân, vì còn ngấm ngầm ẩn tàng vô số những biến hóa về sau. Bởi vì nó đơn thuần nên càng lợi hại. Lệnh Hồi Xung gật đầu lẩm bẩm.
À, chiêu kiếm do sư nương ta sáng chế cũng trùng với kiếm ý của tiền nhân, điều này cũng không có gì là lạ vì cả hai cũng lấy kiếm pháp Hoa Sơn làm căn bản và biến hóa ra. Công lực và trí tuệ của hai người này chẳng kém nhau bao nhiêu, tất nhiên trong cách sáng chế chiêu thức phải khác nhau chút ít.
Hắn lại nghĩ tiếp,
nếu nói như vậy thì những chiêu kiếm trên vách đá có rất nhiều điểm mà ngay cả sư phụ và sư nương đều không biết. Chẳng lẽ sư phụ lại chưa học hết những kiếm pháp cao thâm của bổn môn hay sao?
Hắn thấy cây côn trong tay đối thủ điểm thẳng tới, đầu côn điểm chuẩn xác vào mũi kiếm, cả kiếm và côn hợp thành một đường thẳng. Lệnh Hồ Xung vừa thấy đường thẳng này, không kiềm chế được, phải la hoảng lên.
Ồ, không xong rồi!
Cây đuốc trong tay rơi xuống đất, trong động tối thui. Lệnh Hồ Xung hoảng sợ vô cùng tự hỏi,
phải làm sao đây?
Lệnh Hồ Xung nhìn rất rõ từng côn từng kiếm chạm nhau, côn cứng mà kiếm thì mềm, đôi bên lại vận toàn lực thì trường kiếm chắc sẽ gãy đôi. Kinh lực của đôi bên đều liên miên bất tuyệt, cái côn thừa thế đâm thẳng tới, còn hậu kình trên kiếm sẽ đánh phản lại chính mình mà không có cách nào phá giải được. Trong đầu Lệnh Hồ Xung lại lóe lên một ý nghĩ.
Có thật là không có cách nào phá giải được hay không? Cũng chưa chắc đâu. Nếu kiếm bị gãy, còn cái con của đối phương phóng nhanh đến, thì chỉ còn cách là liệng cái kiếm gãy đi, mà quỳ phục xuống. Nếu không thì nằm xoa về phía trước, mới có thể tránh được cái thế đánh của côn. Nhưng mà sư phụ và sư nương đều là những kiếm thuật danh gia, có được vị lẫy lừng, liệu có thể chịu làm cái tư thế đó hay không? Tất nhiên là họ thà chết chứ không chịu nhục. Ôi thất bại e tua, thất bại the tua rồi.
Một lúc lâu sau, Lệnh Hồ Xung lấy đao và đá, đánh lửa, đốt đuốc lên. Lại tiếp tục quan sát vách đá, chỉ thấy kiếm, càng xuất càng kỳ diệu, càng lúc càng tinh thâm. Mấy chục chiêu sau biến ảo khôn cùng, kỳ bí vô phương. Nhưng bất luận chiêu kiếm lợi hại ra sao, phi côn của đối phương vẫn có cách chế ngự. Đồ hình kiếm pháp của phái Hoa Sơn ở khắp nơi đều khắc hình người sử kiếm, luyện trường kiếm đi, mà quỳ gối phủ phục trước mặt người sử côn. Bao nhiêu nỗi căm phẫn trong lòng Lệnh Hồ Xung đều tan biến mất. Chỉ còn lại một nỗi buồn man mác. Tuy hắn cảm thấy đồ hình người sử côn đầy sự kiêu ngạo khinh bạc, nhưng kiếm pháp của phái Hoa Sơn bị tận phá sạch sành xanh, không còn cách gì để tranh hùng nữa, là sự thật 100%, không thể nghi ngờ được. Tối hôm đó, Lệnh Hồ Xung đi quanh quẩn tới lui không biết bao nhiêu lần. Trong đời của hắn, chưa bao giờ bị đả kích trầm trọng như vậy, hắn nghĩ thầm.
Phái Hoa Sơn ta được liệt vào ngũ nhạc kiếm phái, là một danh môn chính phái danh tiếng lẫy lừng từ lâu trong võ lâm. Mà sao võ công lại tệ hại như vậy? Trên vách đá, ít nhất có đến hơn 100 chiêu kiếm, ngay cả sư phụ và sư nương chưa biết đến. Nhưng giả sử có luyện kiếm pháp của bổn môn cao thâm đến đâu đi nữa, thì ngay cả sư phụ cũng còn thua kém xa. Như vậy thì còn dùng được làm cái gì nữa? Chỉ cần đối phương biết cách phá giải, thì ngay cả tay đệ nhất cao thủ của bổn môn cũng phải liệm kiếm đầu hàng. Nếu không chịu thua, thì chỉ còn cách là tự sát mà thôi.
Lệnh Hồ Xung càng đi lại lanh quanh, càng thấy lo lắng khổ não. Cây đuốc đã tắt rụi, không biết chạy qua bao lâu, hắn lại đốt cây đuốc khác. Nhìn hình người quỳ gối đầu hàng, càng nghĩ càng tức giận. Hắn vung chuyển kiếm lên, đâm thẳng vào vách đá. Nhưng khi mũi kiếm vừa đụng đến vách đá, hắn bỗng nghĩ.
Bậc đại trượng phu phải quang minh rõ ràng. Thua thì chịu thua, thắng thì bảo thắng. Phái Hoa Sơn ta đã không bằng người, thì còn gì để nói nữa?
Hắn mình liệm trường kiếm, thở dài. Hắn lại đi xem những đồ hình khác trên vách đá, thấy kiếm pháp của bốn phái Tung Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Hằng Sơn cũng hoàn toàn bị đối thủ phá sạch, không thể cứu vãn nổi, sau cùng cũng quỳ xuống đầu hàng. Lệnh Hồ Xung ở sư môn đã lâu ngày nên hiểu biết rất rộng chiêu kiếm của các phái. Tuy hắn không hiểu rõ chỗ tinh thâm, nhưng những điều cốt yếu đều đã được nghe qua. Vách tường bên phải khắc những chiêu kiếm của bổn phái, không có chiêu nào là không cao minh lợi hại, nhưng mỗi chiêu rút cuộc cũng bị đối phương phá sạch. Ngoài sự kinh hãi, lòng Lệnh Hồ Xung còn tràn ngập một mối nghi ngờ.
Lai lịch của Phạm Tùng, Triệu Hạc, Trương Tử Phong, Trương Tử Văn thế nào? Sao họ lại nghĩ ra được mà khắc lên vách đá những cách đả phá các loại kiếm pháp của ngũ nhạc kiếm phái mà mình lại chưa từng nghe người trong võ lâm nói tới bao giờ? Những người này quả thật tính tên thật là lạ. Sao ngũ nhạc kiếm phái ta lại giữ được oai danh cho đến ngày nay?
Lệnh Hồ Xung nhận thấy ngũ nhạc kiếm phái ngày nay vẫn còn oai danh lừng lẫy, thực không có chút gì là giả dối để lừa thiên hạ. Trong ngũ nhạc kiếm phái mấy nghìn người, từ sư trưởng đến đệ tử, sở dĩ có thể đứng vững được trong võ lâm hoàn toàn là nhờ các đồ hình trên vách đá chưa bị bại lộ ra ngoài. Hắn lại nghĩ,
sao ta không rơi búa lên chém vào các đồ hình trên vách đá để xóa hết đi, không còn vết tích gì lưu lại trên thế gian này. Như vậy sẽ làm cho oai danh của ngũ nhạc kiếm phái được bảo toàn. Cứ coi như là từ trước tới nay ta chưa phát hiện ra được hậu động này là được chứ gì.
Lệnh Hồ Xung quay người nhặt cây búa to lên, xoay lại đứng trước vách đá. Nhưng khi xem đến những chiêu số kỳ diệu trên vách, thì hắn lại không nỡ phá đi. Hắn trầm ngâm một hồi rồi lớn tiếng nói.
Lệnh Hồ Xung đâu phải là kẻ có thể làm những hành vi đê tiện vô liêm sỉ này.
Bỗng nhiên hắn lại nghĩ đến vị tiên sinh mặc áo bào xanh bịt mặt.
Kiếm thuật của người đó cao thâm như vậy, chắc có lẽ có liên quan đến các đồ hình trong động. Người này là ai? Người này là ai?
thứ 35, bị phụ dẫy, Hồ Xung lâm trọng bệnh. Hắn trở về động suy nghĩ cả nửa ngày, lại đến hậu động quan sát các đồ hình trên vách đá. Hắn hết đi ra, rồi lại đi vào, không biết bao nhiêu lần nữa. Trời đã xế chiều, bỗng nghe tiếng bước chân vọng lại. Nhạc Ly San xách thùng cơm đi lên. Lệnh Hồ Xung vui mừng, vội chạy đến sườn núi đón, rồi gọi.
Tiểu sư muội.
Giọng hắn run run vì quá xúc động. Nhạc Ly San không đáp. Cô lên tới đỉnh núi, đặt mạnh thùng cơm lên tảng đá to, không thèm liếc nhìn Lệnh Hồ Xung, rồi quay người bỏ xuống núi. Lệnh Hồ Xung vội gọi.
Tiểu sư muội. Tiểu sư muội làm sao vậy?
Nhạc Ly San hừ một tiếng, chân phải đi nhanh xuống núi. Mặc cho Lệnh Hồ Xung gọi hoài, cô vẫn không đáp một tiếng, cũng không thèm quay đầu lại liếc nhìn hắn. Lệnh Hồ Xung hoang mang không biết phải làm sao. Hắn mở thùng cơm ra, thấy có đủ cơm trắng, hai đĩa rau và một hồ rượu nhỏ. Hắn ngơ ngẩn nhìn thùng cơm hồi lâu, rồi bất giác đờ người ra. Biết lần Lệnh Hồ Xung muốn ăn cơm, nhưng chỉ ăn được một miếng thì cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, không sao nuốt nổi nên không ăn nữa. Hắn trầm tư.
Nếu tiểu sư muội dặn ta, sao lại đích thân đem cơm lên cho ta? Còn nếu y không dặn ta, sao một tiếng cũng không nói, mắt cũng không thèm liếc về phía ta một chút nữa? Chẳng lẽ lục sư đệ bị bệnh nên y phải đem cơm lên? Nhưng mà nếu lục sư đệ không đem cơm lên thì bận ngũ sư đệ, thất sư đệ, bát sư đệ đều có thể đem cơm lên được. Tại sao tiểu sư muội lại muốn tự mình đem cơm lên cho ta?
Những suy nghĩ của Lệnh Hồ Xung như thủy triều lên xuống trong lòng hắn. Mãi suy đoán những tâm tình của Nhạc Thanh San, hắn dẹp hết những suy nghĩ về võ công trên vách đá ở hậu động. Chiều hôm sau, Nhạc Thanh San lại đem cơm lên. Cô ta vẫn không thèm liếc hắn một cái, một câu cũng không nói. Lúc xuống núi, cô ta còn hát vang bài sơn ca Phúc Kiến. Lòng Lệnh Hồ Xung đau như dao cắt, thầm nghĩ.
Thì ra là cô ta cố ý chọc tức mình.
Chiều ngày thứ ba, Nhạc Liên San lại đem thùng cơm đặt mạnh lên trên tảng đá, rồi quay người bỏ đi. Lệnh Hồ Xung không nhịn được nữa, bèn gọi.
Tiểu sư muội, xin dừng bước, ta có chuyện muốn nói với sư muội.
Nhạc Liên San quay người lại nói.
Có chuyện gì? Cứ nói ra đi.
Lệnh Hồ Xung thấy vẻ mặt cô ta lạnh lùng, như bao phủ một lớp xương dày đặc, không một chút tươi cười. Hắn lẩm bẩm nói.
Tiểu sư muội, sư muội, sư muội.
Tiểu sư muội làm sao?
Ta.
Bình thường hắn rất tự nhiên, miệng lưỡi lanh lợi, nhưng lúc này lại nói không nên lời. Nhạc Thanh San nói.
Nếu đại sư ca không nói được ấy thì tiểu muội đi đây.
Cô nói xong liền quay người bỏ đi. Lệnh Hồ Xung sốt ruột, nghĩ rằng cô xuống núi thì đến chiều mai mới lên lại. Hôm nay không hỏi cho rõ ràng thì đêm nay đau khổ lại dằn vặt, làm sao ta có thể chịu đựng nổi? Huống chi nhìn vẻ mặt cô như vậy, không chừng chiều mai cô ta sẽ không lên nữa, thậm chí có thể một tháng cũng không lên. Tình hình cấp bách, hắn bèn giơ tay kéo tay áo của cô lại. Nhạc Ly San giận nói.
Buông tay ra.
Cô giật mạnh tay, rạc một tiếng, tay áo bị rách trễ xuống để lộ ra được cánh tay trắng nõn. Nhạc Ly San vừa thẹn vừa giận, thấy cánh tay của mình lộ ra không biết phải giấu vào đâu. Cô tuy là người học võ, nhưng còn câu nệ tiểu tiết của người con gái khuê các, bây giờ bỗng nhiên bị để lộ ra hơn nửa cánh tay. Cô lúng ta lúng túng nói.
Sao đại sư
Tiểu sư muội, xin lỗi, ta không cố ý.
Nhạc Linh San lấy tay áo bên phải, che cánh tay trái lại, rồi lớn tiếng nói.
Đại sư ca, muốn nói cái gì?
Ta không hiểu, tại sao tiểu muội đối xử với ta như vậy? Nếu đúng thật là ta đắc tội với tiểu sư muội, thì sư muội rút kiếm, đâm lên người ta, 17-18 nhát. Ta có chết cũng không bao giờ oán hận.
Đại sư ca là đại sư huynh, chúng tôi làm sao dám đắc tội với đại sư ca? Còn nói cái gì đến chuyện đâm 17-18 nhát? Chúng tôi là sư đệ sư muội của đại sư ca. Đại sư ca đã không đánh không mắng, đã là cám ơn trời đất lắm rồi.
Ta suy nghĩ nát nước mà nghĩ không ra, không biết mình có chỗ nào đắc tội với sư muội hay không.
Đại sư ca cũng thật là không biết không. Ai bảo đại sư ca nói lục cổng nhi đi tâu dỗi trước mặt ra ra với má má. Đại sư ca biết chuyện rất mâm lắm mà.
Hả? Ta bảo lục sư đệ tâu dỗi với sư phụ và sư nương à? Tâu dỗi mà tâu dỗi tiểu sư muội sao?
Đại sư ca biết rõ là ra ra với má má rất thương tiểu muội, có tâu tiểu muội cũng uổng công thôi. Đại sư ca lại quỷ quái bảo y đi tâu. Bây giờ đại sư ca còn làm bộ là không biết. Chẳng lẽ đại sư ca thật sự không biết sao?
Lệnh Hữu Dung chấn động tâm thần, lòng cảm thấy đau xót thêm, liền nói.
Lục sư đệ và Lâm sư đệ tỷ kiếm bị thương, sư phụ và sư nương đều biết, vì vậy mà trách phạt Lâm sư đệ, có phải không?
Lệnh Hữu Dung nghĩ thầm.
Chỉ vì sư phụ và sư nương trách phạt Lâm sư đệ, nên cô ta giận mình đấy mà.
Sư huynh sư đệ tỷ kiếm với nhau, một người bị thua, một người lại không cố ý đả thương người. Vậy mà ra ra lại trên vị lục hổ nhi bị trách mắng tiểu lâm tử một trận. Ra ra còn nói tiểu lâm tử công lực chưa đủ, không nên học chiêu số hữu phụng lai nghi. Ra ra còn cấm tiểu muội dạy gã luyện kiếm nữa. Hay lắm, vậy là đại sư ca thắng rồi. Nhưng tiểu muội cũng không thèm để ý đến đại sư ca đâu, vĩnh viễn không nhìn mặt sư ca nữa.
7 chữ vĩnh viễn không nhìn mặt sư ca, bình thường cô ta vẫn hay nói với Lệnh Hữu Dung lúc vui đùa nhõm nhẽo, nhưng trước đây cô nói thì cặp mắt đưa đầy miệng cười trúng chím, nào có ý không nhìn đại sư ca đâu. Nhưng lần này vẻ mặt cô nghiêm khắc, trong lời nói đầy quyết tâm cắt tuyệt thật rồi. Lệnh Hữu Dung tiến đến một bước nói.
Tiểu sư muội, ta...
Lệnh Hữu Dung muốn nói.
Ta thật không có bảo lục sư đệ đi thưa gửi sư phụ và sư nương đâu.
Nhưng hắn lại nghĩ lại.
Ta không thèm với lòng. Chuyện này mình không làm, thì việc cắt gì mà cầu xin lòng thương hại của sư muội.
Lệnh Hữu Dung nói một chữ ta, thì không nói nữa. Nhạc Linh San hỏi.
Đại sư ca làm sao?
Lệnh Hữu Dung lắc đầu nói.
Ta không sao hết. Ta chỉ nghĩ sư phụ và sư nương cấm tiểu sư muội dạy Lâm sư đệ luyện kiếm cũng không phải là chuyện gì lớn lao, mà sao tiểu sư muội lại giận ta đến như vậy?
Nhạc Kinh San ửng hồng hai má nói.
Tiểu muội giận đại sư ca thì tiểu muội cứ giận, bởi vì tiểu muội biết chủ ý của đại sư ca là muốn phá hoại chuyện này, cho rằng là nếu tiểu muội không dạy Lâm sư đệ luyện kiếm nữa thì mỗi ngày tiểu muội sẽ lên đây bầu bạn với đại sư ca chứ gì. Còn lâu á, tiểu muội vĩnh viễn không nhìn mặt đại sư ca nữa đâu.
Vừa nói xong, chân phải dậm mạnh rồi đi thẳng xuống núi. Lần này Lệnh Hữu Dung không dám đưa tay kéo cô lại nữa, hắn đau khổ vô cùng. Tai lại nghe dưới núi vang lên âm thanh véo von trong trẻo của câu hát khúc sơn ca Phúc Kiến. Hắn đi đến bên sườn núi và nhìn xuống, thấy cái bóng thướt tha của cô đang chuyển qua thung lũng, thấp thoáng thấy cánh tay trái lồng vào ống tay phải, bất giác lo sợ.
Ta đã kéo rách tay áo của sư muội. Nếu sư muội nói với sư và sư nương, thì hai vị lão nhân già sẽ bảo ta khinh bạc vô lễ với tiểu sư muội. Vậy thì làm sao mới được bây giờ? Nếu chuyện này đồn đãi ra ngoài, thì bọn sư đệ sư muội đều coi thường ta hết giáo.
Lệnh Hữu Dung nghĩ lại.
Thật tình thì ta không có khinh bạc tiểu sư muội. Người ta thích nghĩ như thế nào thì mặc kệ họ, ta giữ làm sao được.
Nhưng Lệnh Hồ Sung nghĩ đến chuyện tiểu sư muội chỉ vì không được dạy kiếm cho Lâm Bình Chi mà lại tức giận hắn đến như vậy thì không cầm được nỗi xót xa. Lúc đầu hắn còn yên tâm lý giải.
Tiểu sư muội nhỏ tuổi hiếu động mà phải ở trên này sám hối, không ai chuyện cho giải buồn với tiểu sư muội, thì tiểu sư muội tìm Lâm sư đệ tuổi tác suýt soát để bầu bạn là đúng. Kỳ thực thì hắn có tình ý gì đâu.
Nhưng Lệnh Hồ Sung lại nghĩ,
ta và tiểu sư muội sống cùng một nhà với nhau từ tuổi nhỏ, tình nghĩa sâu đậm biết dường nào. Lâm sư đệ đến Hoa Sơn chẳng qua mới chỉ vài tháng, mối thân sơ hậu bạc phải khác nhau chứ.
Hắn nghĩ đến đây lòng lại đau đớn như bị dao cắt. Tối hôm đó, Lệnh Hồ Sung từ trong động đi đến bên sườn núi, rồi từ bên sườn núi đi vào trong động, cứ đi ra đi vào không biết là đi đến bao nhiêu lần. Ngày hôm sau cũng lại như vậy. Lòng hắn chỉ nhớ đến Nhạc Liên San. Còn đối với đồ hình trên vách đá ở hậu động và chuyện đêm hôm đó bỗng nhiên xuất hiện người mặc thanh bào, hắn đều dẹp qua một bên. Đến trạng vạng tối, Lục Đại Hữu đang cơm đến, gã để cơm và thức ăn trên tảng đá, dọn xong ra rồi nói:
Đại sư ca dùng cơm.
Lệnh Sung ừ một tiếng, rồi cầm đũa bát và miếng cơm vào miệng mà không sao nuốt được. Hắn liếc nhìn xuống núi, rồi từ từ để bát cơm xuống. Lục Đại Hữu nói:
Đại sư ca, sắc mặt đại sư ca khó coi lắm. Có phải là trong người không được khỏe không?
Lệnh Hồ Sung lắc đầu nói:
Không sao.
Lục Đại Hữu nói:
Ngày hôm qua tiểu đệ đi hái mớ nấm này về nấu cho đại sư ca ăn. Thế đại sư ca nếm mùi vị nó như thế nào?
Lệnh Hồ Sung không nói làm phật ý gã, liền gấp hai miếng nấm lên ăn rồi khen:
Ngọt quá.
Thật ra nấm đông khô có mùi vị thơm ngon đấy, nhưng hắn nếm thử cảm thấy không có món lành gì cả. Lục Đại Hữu cười hi hi rồi nói:
đại sư ca, tiểu đệ báo cho đại sư ca một tin rất hay, là bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi thì sư phụ và sư nương cấm không cho tiểu lâm tử đi theo tiểu sư muội học kiếm nữa.
Lệ Hồ Sung lạnh lùng nói:
Sư đệ đấu kiếm không lại Lâm sư đệ thì khóc lóc nói cho sư phụ và sư nương biết có phải không?
Lục Đại Hữu nhảy bổ lên nói:
Ai nói đấu không lại hả? Tiểu đệ.
Hắn nói đến đây thì im bặt không nói nữa. Lệnh Hồ Sung đã biết rõ rồi. Tuy Lâm Bình Chi nhờ chiêu Hữu Phụng Lai Nghi mà xuất kỳ bất ý đã thương được Lục Đại Hữu, nhưng Lục Đại Hữu đã nhập môn lâu ngày. Bất luận thế nào thì Lâm Bình Chi cũng không phải là đối thủ của hắn. Sở dĩ hắn mách với sư phụ và sư nương, thật ra là cũng chỉ vì mình. Lệnh Hồ Sung bỗng nghĩ:
Thì ra các sư đệ và sư muội đều có lòng thương xót ta, đều biết tiểu sư muội từ nay không còn đến với ta nữa. Chỉ vì Lục sư đệ là sư đệ thâm giao với ta, mới nghĩ cách giúp ta cứu vãn tình thế. Bậc đại trượng phu há chịu để cho ai thương xót.
Bỗng nhiên Lệnh Hồ Sung phát giận như điên, cầm bát cơm và đĩa rau liệng xuống vực thẳm rồi la lên:
Ai cần ngươi nhiều chuyện hả?
Lục Đại Hữu giật mình sợ hãi. Hắn đối với đại sư ca trước giờ một lòng kính trọng khâm phục, không ngờ lại kích động cho đại sư ca phẫn nộ như vậy. Hắn hoảng loạn, càng hoảng loạn thì càng thụt lùi, miệng chỉ nói được:
Đại sư ca.
Lệnh Hồ Sung ném hết cơm rau xuống vực thẳm mà nỗi tức giận vẫn chưa nguôi. Tiện tay hắn ném từng cục đá to xuống vực thẳm. Lục Đại Hữu nói:
Đại sư ca, tiểu đệ làm chuyện không đúng. Đại sư ca đánh đòn tiểu đệ đi.
Trong tay Lệnh Hồ Sung đang cầm một cục đá to, nghe hắn nói như vậy quay người lại lớn tiếng nói:
Tiểu đệ có điều gì không đúng?
Lục Đại Hữu sợ quá thụt lùi một bước, ấp úng nói:
Tiểu đệ không biết.
Lệnh Hữu Sung thở dài, ném cục đá ra xa, nắm hai tay Lục Đại Hữu rồi dịu dàng nói:
Lục sư đệ, Ta xin lỗi, ta đang phiền muộn trong lòng, chứ không có liên can gì đến sư đệ đâu.
Lục đệ hữu thở phào rồi nói.
Tiểu đệ xuống với cơm khác cho đại sư ca ăn nhé.
Lệnh Hồ Sung lắc đầu nói.
Không cần, ta không muốn ăn nữa.
Lục đệ hữu thấy trên tảng đá, thức ăn trong thùng đem lên ngày hôm qua còn y nguyên. Hắn không khỏi lo âu, bèn nói.
Đại sư ca, ngày hôm qua đại sư ca cũng không ăn cơm à?
Lệnh Hồ Sung cười gượng đáp.
Sư đệ, bất tất phải bận lòng. Mấy ngày nay ta đắng miệng, không muốn ăn cơm mà thôi.
Lục đại hữu không dám nói nhiều. Hôm sau, chưa đến giờ thì lục đại hữu đã mang cơm lên núi, thầm nghĩ.
Hôm nay ta đem lên một hũ rượu ngon, lại nấu đến hai thức món thức ăn nóng sốt, thì bất luận thế nào cũng phải khuyên đại sư ca ăn được vài bát.
Hắn lên đến đỉnh núi, thấy Lệnh Hồ Sung đang nằm trên tảng đá trong động, vẻ mặt rất tiều tụy. Hắn hơi kinh hãi, bèn gọi.
Đại sư ca, coi thử đây là cái gì?
Hắn lắc hồ rượu, rồi mở nắp hồ rượu ra. Khắp hang động đều thơm lừng mùi rượu. Lệnh Hồ Sung liền đón hũ rượu, uống một hơi hết nửa hũ rồi khen.
Rượu ngọt quá.
Lục đại hữu khoái chí nói.
Để dọn cơm cho đại sư ca ăn nhé.
Lệnh Hồ Sung nói.
Không, mấy ngày nay ta không muốn ăn.
Lục đại hữu nói.
Chị ăn một bát thôi.
Hắn nói xong, xới một bát cơm đầy đưa cho Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung thấy hắn lo cho mình như vậy, đành nói.
Được rồi, để tôi uống hết rượu rồi hãy ăn cơm.
Nhưng Lệnh Hồ Sung lại không ăn bát cơm này. Ngày hôm sau, lúc lục đại hữu đem cơm đến, thấy bát cơm vẫn đầy đủ trên tảng đá. Lệnh Hồ Sung lại đang nằm ngủ dưới đất. Lục đại hữu thấy hai má Lệnh Hồ Sung đỏ bừng, bèn đưa tay lên trán hắn, thấy trán nóng hổi, rõ ràng là hắn đang phát sốt cao. Gã không khỏi lo sợ hỏi khẽ.
Đại sư ca bị bệnh có phải không?
Lệnh Hồ Sung nói.
Rượu, đưa rượu cho ta.
Tuy lục đại hữu có mang rượu đến, nhưng gã không dám đưa cho hắn. Gã chỉ rót một bát nước lạnh đưa tới bên miệng. Lệnh Hồ Sung ngồi dậy, bưng bát nước uống cạn rồi nói.
Rượu ngon quá.
Hắn ngả người, ngẩng mặt lên trời, miệng vẫn lẩm bẩm.
Rượu ngon quá.
Thưa quý thính giả, chuyện Tiếng Gọi Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta.